Through the Sangha we pray virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Teach them the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tinh đại đức tâm tinh vi thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh tinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn như há sanh tư ly khổ đạt lạc tốt chứng vô sanh.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadantu Suche Doye Ola Hudi San Miao San Puto Xie. Namo Taknatha Toya Dara Arahade Tamil Tambo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning.
Wu shang shen sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yuan jie ru lai zhen.
O Buddhists and Bodhisattvas, Venerable Bhikshunis, or good know advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, nguyên thưa từ kinh hoạt, quý sư cô, quý vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Chư Phổ Bồ Tát, Sư Phụ Sang Nhân, Ngư Vị Bị Chiêu Ni, Ngư Vị Sang Trí Sư, Amitofo.
I came from a background of meditation, doing chant. That's my passion. That's what motivated me to become a left form person.
Tôi từ gốc từ thiền qua. Lúc mà tôi thích thiền đến độ tôi phải xuất gia để đi nghiên cứu về thiền.
And in the chant school, there are plenty of references in terms of the state of chan, the ultimate state of chan.
Bên thiền tông đó, đầy đủ về tài liệu để bàn về những cái cảnh giới của thiền tông khi họ thành công nó là sao.
Whereas in the Pure Land, since the Pure Land is still newer to the Western languages, there isn't a whole lot of documentation about the types of attainment you can get from reciting a Buddhist name.
Ngược lại, bên cái pháp môn tịnh độ, nhất là bên thi tiếng Anh, không có ít có cái tài liệu mà nói về diễn tả về những cái cảnh giới của niệm Phật ra sao.
Because in principle, the Buddha recitation Dharma door enables you to attain the same level of achievement as the chan school.
Tại vì trên lý thuyết thì cái pháp môn tịnh độ niệm Phật có thể cho phép chúng mình đạt được cái cảnh giới cũng cao không kém gì cảnh giới bên thiền tông.
Therefore Since I don't have a whole lot of documentation, I went back to the Chinese sources and looked for what is that, that when you decide the Buddha's name, those with superior roots, what is that they can attain? What is that state of mind? Thần tôi trở về lại cái gốc về về cái tiếng 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 Trung Hoa tiếng Tàu để tìm hiểu là cái cảnh giới khi người ta niệm Phật mà ta đạt cái cảnh giới nó cao thì những người thường căn người ta ra sao. And so I found something from a Bodhisattva, kiếm được cái ra được một cái trích ra, cái này là trích ra từ một người Bồ Tát. So this is how Bodhisattva designed the Buddha's name. Và đây, sau đây là cái cảnh giới của người Bồ Tát khi ta niệm Phật. Alright, so in slide 44, show 44, cái tấm 44, upper grade recitation. Niệm Phật đến độ, đến được cái thượng phẩm làm sao? At that stage, lúc đó, your mind is fundamentally without thought. Lúc đó thì cái tâm á là nó không, nó toàn hoàn toàn vô niệm. This is what we is referred to yesterday by a guest bhikshuni who came and quoted some chant from the masters and asked me about the state of no mind. Đây là cái cảnh giới mà ngày hôm qua cái sư cô mà tới đây viếng thăm chúng mình á, cô tới thắc mắc có thử là mình tu niệm Phật đến trình độ nào. Thì cô cũng giống như bên Việt Nam, người ta không có được, không có được cái reference, cô cũng thấy cảnh giới bên niệm Phật, thành ra cô hỏi cái dùng cái thiền tông, cô biết là mình là dân niệm Phật, cô đẹp thiền tông, cô hỏi thiền tông là cô hỏi gọi là cái cảnh giới vô tâm là cái gì. And this is it, this is the mind, this is where your mind is without, there's no mind, okay, and that's what the upper grade recitation is involves. Ở cái cảnh giới niệm Phật nó cũng như vậy, cũng là vô tâm luôn. Okay. You understand that the thought arises from thinking. Biết rằng á là cái tâm á, cái tư tưởng á, nó từ cái suy nghĩ mà ra, cái trí suy nghĩ mà ra. And you realize that the thinking is false. All thinking is false. Biết rằng là tất cả những cái tư tưởng đều là hư vọng hết. Okay. And that's what makes us revolve in the wheel. Vì những cái mình tạo những cái giả với cái tư tưởng của mình đó. Vậy mà mình đọa vào cái vòng luân hồi. Okay, any questions? In other words, okay, we get in trouble from thinking, nói cách khác là mình bị đọa tại vì mình suy nghĩ. Okay, who's not thinking? Ai không suy nghĩ bây giờ nữa? Các anh sẽ không suy nghĩ. Giơ tay lên coi. I'm not talking, you're not talking. It's no sound, the music even stopped, the mariachi music even stopped. You still thinking? Tôi không có nhận pháp. Quý vị không có nói chuyện. Ngay cái nhạc và ông láng giềng bên nhà mình bỗng nhiên cũng ngừng lại, bắt đầu trước khi mà giảng pháp thì nghe nhạc hay lắm, giảng pháp bỗng nhiên nhạc nó ngừng lại. This is the second day in a row now on the weekend. Yesterday same thing, very loud music, and as soon we started talking dharma, speaking dharma, you know, through the lecture, then somehow the noise dies down a little bit. Okay, yeah, so now tôi không giảng pháp, quý vị không nói chuyện, tương đối không có ồn lắm mà quý vị vẫn suy nghĩ. How come you still thinking? Nói tại vì thầy mới nói cái chuyện đang suy nghĩ. Touché, very good. Because in other words, is it fair for me to say that you can't help it? Nói cách khác là có phải quý vị suy nghĩ tại vì quý vị phải suy nghĩ không?
You can't help it.
Okay, so So in other words, if you keep on reciting a Buddhist name, eventually it will bring you to state of no mind.
Nói cách khác, nếu quý vị tiếp tục niệm Phật, trong tương lai quý vị sẽ đạt tới cảnh giới vô tâm.
Alright? Alright. Also, you understand the Amitabha hơn nữa. Mình với cái câu mà A Di Đà Phật này, that Amitabha, that Buddha's name that we recite, does not arise from thinking.
Cái A Di Đà Phật này nó không mình lúc mình niệm cái chữ A, cái câu A Di Đà Phật đó, nó không phải từ cái suy nghĩ mà nó sinh ra.
Có người có vẻ không đồng ý. Someone seems to disagree with me. Goody. It's always there.
Hỏi chứ nó từng khởi từ đâu rồi? Niệm Phật nó khởi từ đâu? Người nói là nó bây giờ nó không có đó hết.
Okay. That's pretty good intellectual conjecture to claim that it's always there.
Người nói là nó bây giờ nó không có đó là một cách cách rất là khéo léo, cách suy nghĩ rất là khéo léo.
But it's not quite true. It's only intellectual conjecture.
Đó chỉ là cách suy nghĩ thôi.
We told us the answer has no mark.
Eh?
So it has no mark. Must be true.
Let me move on then. It does not exist from your thinking.
Cái câu A Di Đà Phật đó, không phải nó có, tại vì do cái tư tưởng của mình.
Does not dwell inside or outside.
Nó không trụ ở trong, nó không trụ ở ngoài.
Has no mark,
nó vô tướng. A Di Đà Phật vô tướng.
And with the Amitabha, the sentence Amitabha, it ends all false thinking.
Cái A Di Đà Phật á, cái dùng của nó
diệt tận hết tất cả những cái vọng tưởng. Okay. All right. Now, going back to the point. Does not arise from thinking.
Không từ tư tưởng nó khởi lên. Từ đâu vậy? Nếu không từ tư tưởng từ tới đâu?
You know that your Amitabha, as far as you're aware of, arises from your thinking, right? You think about it. That's why you decide it, right? Am I correct, text?
I don't know.
You don't know. Okay. And you don't trust me anymore.
I trust you, but I don't know the answer. I mean, I don't think about it until I think about it, but that doesn't make it exist.
This is why we need to have a reference point from the people who accomplished this Buddha recitation Dharma door. Bởi vậy mình phải cần
nghe tới từ những người mà đã đạt tới cảnh giới mà niệm Phật này rồi, ta thành công cái pháp môn niệm Phật này rồi, để cho biết nó là sao.
Because right now you don't know what it's like. Okay, there's no way for you to understand what it's like.
Không cách nào quý vị hiểu được cái cảnh giới này hết. Chỉ hiện bây giờ quý vị chỉ có thể nghe nói tới được như vậy thôi.
Okay, so at this point in time, all you can do is plant the seeds for these types of glimpses of what it's like. Eventually you get it.
Thành bây giờ mình chỉ trồng những cái nhân trong tương lai mình thấy được cái cảnh giới này thôi. Còn nói quý vị không hiểu được. Chỉ biết rằng á, cái niệm Phật á,
all you need to know, you have to understand that Amitabha recitation really doesn't arise from false thinking, does not exist from thinking, does not dwell inside or outside. Okay. For example, khi mình nói chuyện, mình nói chẳng hạn như tôi ở đây mình luyện pháp môn, mình luyện là mình quán cái âm thanh mình. Lúc mình niệm Phật mình quán âm thanh mình. So for example here, when we recite, especially Buddha's name, we concentrate on listening to the sound of our recitation. Okay? So, according to that, is the sound inside or outside?
Khi mà quý vị quán cái âm thanh đó, cái âm thanh nó từ ngoài hay ở trong? Ở trong là ngoài.
Roberta, when you recite the Buddha's name or you recite that mantra, is it, and you listen to it, is it coming from the inside or outside? inside and one out. Yes? When you recite the Sarangama mantra and you listen to your own sound, does it come from inside or outside?
Oh, I guess it comes from inside.
Comes from inside.
You hear it inside.
You hear it inside? Okay. Thế vì nghĩ sao? Khi mình niệm chú, niệm Phật đó, cái âm thanh mình nghe, cái tiếng niệm của mình đó, nó từ trong hay từ ngoài? See, you're not paying attention to the slider. It says it's not inside nor outside. Nó ở trong mà cũng ở ngoài nữa. What does it mean? Có nghĩa là sao? See, that's why it's no way for you to connect with this yet. You don't get it yet. I'm describing the state when you accomplish your cultivation, and you get there, you see that it's not neither inside nor outside. Okay? Ông nói cái gì cái nhìn nó luôn nó tới cũng không có rõ được. Thì tôi nói cách nào mà rõ được hết. Tại vì một khi cái gì niệm Phật mà tới rốt ráo, thì sẽ thấy là cái âm thanh niệm Phật của mình nó không từ ở trong mà không từ ở ngoài. Khi cái gì niệm cái chú, thần chú đó, mà khi mình niệm rốt ráo rồi, cái âm thanh nó không còn ở trong, không còn ở ngoài nữa. Same thing with mental recitation. Recited to when you accomplish that Dharma door, it's no longer inside or outside. Nói cách khác, nghĩa là sao? What does it mean? You cease to discriminate inside or outside. Nói cách khác, quý vị ngừng phân biệt ở trong hoặc ở ngoài. Make sense? Hiện bây giờ, right now, you're discriminating inside and outside. Hiện bây giờ quý vị đang phân biệt ở trong hoặc ở ngoài. Gần hay là xa? Near or far? Loud or soft? Tiếng âm thanh to hoặc là nhỏ? Okay. Hay hay là dở? Mình đang còn tâm, đang còn phân biệt. The mind is still discriminating. Okay. You're not there yet. That's number four. Has no mark. It's neither inside nor outside. Nó cái rộng hơn nữa. Cái phần thứ tư là nó không có tướng, nó không vô tướng. Ngoài với trong vẫn còn cái tướng. To với nhỏ vẫn còn cái tướng. Hoàn toàn không có tướng. No more false thinking. Tâm mình nó không còn chạy nữa. Alright. Questions? Ai thắc mắc gì không? And then it gets better. Xong rồi mình thấy rằng là the Buddha does come once. Tất cả những chư Phật á, Bồ Tát á, appear, thanh tịnh, subtle and wonderful, video. The true body, cái thật chân cái thân chân thật của họ. Not one nor two, không phải một, không phải hai. Cannot be distinguished. Không thể nó phân biệt được. Yes. What?
It was weird.
Who said so?
The guy during lunch, he was eating there, and after everyone left, he was asking me if I wanted to see Guan Yin and the Buddha.
Uh-huh.
And he said, he'll teach me if I wanted to see it.
Which guy is that? A new guy?
He's a new guy.
Uh-huh. Vietnamese, I guess.
Yes.
Yeah. Heng Liang has a lot of Vietnamese weirdos. I'm kidding. He has a business card even.
Yeah.
So he taught you how to recite Guan Yin's name three times?
No, I said I don't want to hear it.
What? You don't want to see Guan Yin? You should have called me. You know, you have my cell phone number, don't you? Mà nói có hồi trưa có cái người kia nói với cổ là ông ta chỉ cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát ba lần, danh hiệu ba lần một cái là thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra. Nói có muốn ông chỉ ông dạy phương pháp như không, thấy không? Cái học trò tôi nói là không, không muốn học.
What?
Which one is that? Okay, that's having teachers. Perfect. Speaking of the wolf.
You know, Janice, you should keep an open mind. The world is full of wonderful, wonderful things. You know, okay, so which gentleman? This guy here? Huh? This one here? With the hat? Okay. Bác niệm quán thế âm Bồ Tát hiện ra hả? He said, so I said, so you, it's true that you recite Wan Yin's name and he appears. Okay? We'd like to learn how to do it.
Muốn bác dạy gì chúng tôi sao mà niệm quán thế âm Bồ Tát nó hiện ra. Được không?
I'm asking the teachers.
Chị chơi dễ sợ.
Sao niệm mà hiện ra?
Được.
So this is cool. He says he's going to ask permission for us, all of us, to recite one year's name.
So you're going to recite one year's name three times? I think big, huh? Vietnamese. So of those of you who are not Vietnamese, tough luck, okay? And then you follow or recite. Okay. He's done, I guess. Any questions or comments? Có ai thắc mắc hay là có phát biểu ý kiến gì không? Mình sẽ nói về cái vấn đề đó sau.
She has repents and expressed her wish to be reborn and to be able to pay off her undergo the retribution for karmic offenses from the past and wish to resolve them. Anyway, cảm ơn quý vị đã
sang sẻ cái đó với chúng tôi. I want to thank them for sharing with us. Can we continue with the lecture? Mình tiếp tục giảng kinh tiếp nha. Unless you have any questions or comments. Okay. So this slide here says that when you reach a state, you no longer differentiate between Buddhas. Okay.
Tới cảnh giới này ta thấy rằng hiểu rằng là chư Phật là cùng một thể hết, không còn phân biệt nữa.
All right. If you recite like this, khi mà mình niệm Phật tới cái trình độ như vậy rồi, the afflictions and the dust, cái phiền não với những cái trần lao, are neither severed nor turned. Cái cũng vô đoạn, vô chuyển. We will obtain single-mindedness. Và mình sẽ được đắc được cái nhất tâm. Okay. And that is how they recite the Buddha's name. Đây là cái phương pháp mà quý cái Bồ Tát thượng phẩm niệm Phật. Okay. To attain the one mind unconfused, để đắc được cái nhất tâm bất loạn. The pure karmas are accomplished and you go straight towards the upper grade for rebirth in the Western Bliss Pure Land. Thì những cái tình nghiệp được hoàn thành và khi mình được vãng sanh vào cái thượng phẩm. Bên cái trình độ chúng tôi tu là mong cầu được vãng sanh để giải quyết cái việc để thành thục cái việc tu hành. Tầm khi vãng sanh thì qua cái Tây Phương Cực Lạc được vào trình độ được thì một kiếp sẽ thành Phật. Còn ngược lại, nếu như mà cầu sinh trên trời, sinh trên cảnh giới mà tốt hơn cảnh giới đây con người này thì cái quả báo đó nó chỉ tạm thời thôi. Mình sẽ tiến bộ trên kia xong rồi thụt lùi trong tương lai thì quả báo mình hết. I explained to her that the aspiration for the Pure Land cultivators is for rebirth in the Western Bliss Pure Land and the Pure Land in general. And we don't shoot for rebirth in a higher realm such as the heavens, just like the Catholic might wish for example. Because when you obtain birth in a higher realm like in the heavens, it's wonderful up there, but when your heavenly blessings run out, you will then fall. Okay. Whereas if you were to be born in the Western Bliss Pure Land or Pure Land, in one lifetime you will become a Buddha. It's no more regression. Okay. Much preferable for us cultivators. Cái nó tốt hơn cho chúng mình hơn. All right. Such if you recite like that, nếu mà được niệm Phật như vậy thì gọi là it's called pure recitation, thanh tịnh niệm, thoroughly clear recitation, minh triệt niệm, bright radiant recitation, quang diệu niệm, real mark recitation, thật tướng niệm, perfect recitation, viên dung niệm, no discrimination recitation, vô phân biệt niệm, leaving the dust recitation, ly trần niệm, inconceivable recitation, bất tư nghị niệm, primary meaning principle recitation, đề nhất nghĩa niệm. Okay? Let me explain to you why they have such so many different names. Tại sao có nhiều cái tên khác nhau như vậy? It tells you that when you recite the Buddha's name, the dharma of reciting Buddha's name will bring you these different types of end results. Nói cách khác, khi cái vị niệm Phật hay, hoặc là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái cảnh giới rốt ráo của quý vị khi mà niệm cái công phu niệm thành thục ấy, okay, sẽ được như vậy. Okay. Bác để ý trong này không có chỗ nào mà Phật là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra hết. Đó. Okay. Cái này họ nói đầu tiên họ nói là thanh tịnh niệm. First is pure recitation, meaning you become purified. Nói cách khác, mình thanh tịnh, không còn mong cầu cái gì nữa. Chẳng hạn không cần mong cầu mình thấy Phật hoặc thấy Bồ Tát nữa. In other words, you're so pure to the point where you have no more defilements. You know, not even no longer wish to see anything, any manifestation even. That's called pure recitation. All right? Number two, thoroughly clear recitation, minh triệt niệm. Okay? Minh triệt niệm có nghĩa là cái ánh sáng nó đi qua hết tất cả, không có gì cản được cái ánh sáng đó. Meaning that the brightness, the light you emit, okay, It's no obstruction to it. Nothing can obstruct it. Okay. No ghosts and spirits can obstruct it.
Không có quỷ, không có thần nào có đủ sức để mà cản trở cái ánh sáng này của mình khi mình niệm Phật.
When you recite the Buddha's name to the point to this level here, you emit light, and that light cannot be obstructed by anything else in this universe. All right. Number three, bright and radiant recitation. Quang diệu niệm. The light that you emit is so bright that it illuminates everything, everywhere.
Cái ánh sáng mà quý vị phát quang ra đó, nó sáng đến độ nó chiếu rọi hết tất cả khắp nơi.
Number four, real mark recitation, thật tướng niệm. This is what we talked about earlier in a prior lecture. Lúc trước mình nói là những phương pháp niệm Phật, nói là về cái thật tướng niệm. Đây là cái thật tướng niệm. This is the real mark recitation. As those of you who refer to Master Shenhua's explanation of this real mark recitation, you see that it's quite different from his explanation of the real mark recitation. Okay, I tend to accept this as a real mark recitation definition versus his definition.
Cá nhân tôi là còn nông cạn lắm. Tôi chỉ khuynh hướng tôi nhìn cái này là thật tướng niệm.
Okay. Perfect recitation, viên dung niệm.
Okay.
Meaning that there's no other Dharma door that can bring you a bigger or more significant attainment than this Dharma door.
Viên dung có nghĩa là cái thành công của mình đó, cái công phu niệm Phật của mình đó, nó viên mãn, nó hoàn thành, nó không thua gì bất cứ pháp môn nào khác.
This is where Pure Land becomes chan. Pure Land is equivalent to tantric. Pure Land is equivalent to any other Dharma doors.
Đây là cái cảnh giới này á, là cái cảnh giới mà cái công phu tịnh độ đó, cái pháp môn tịnh độ đó, mà tu tới cái trình độ này rồi ấy, thì không khác gì cái trình độ của bên thiền hoặc là bên mật tông hoặc bên bất cứ pháp môn nào khác. Viên dung vô ngại.
Alright. No discrimination recitation. Vô phân biệt niệm.
Your mind is free from discrimination. Cái tâm mình lúc này á, nó hoàn toàn không còn phân biệt nữa. You're so free, quý vị. An nhiên tự tại một cách đặc biệt.
Okay. Leaving the dust recitation, ly trần niệm.
Mình không bị vướng mấy cái trần, bụi trần bên ngoài.
You no longer are affected by the dust, external dust.
Okay.
I give an example, an anecdote of leaving the dust recitation. Nói cho vị nghe một cái câu chuyện về ly trần niệm này. I just thought of it. Just remembered it. You know, the foremost disciple of the Buddha is Venerable Shariputra, foremost in wisdom.
Ngài Xá Lợi Phật là đệ nhất trí huệ, đệ tử Phật của Phật. Ngài Xá Lợi Phật là đệ nhất về trí huệ.
And one day he went to a layman's house. And Vimalakirti's house.
Ngày đó Ngài Xá Lợi Phật theo văn tục sư lợi Bồ Tát tới viếng thăm ngài Vimalakirti.
And they sat there and Vimalakirti, that layman, his attendant was spreading flowers on these visitors as an offering.
Thì cái người mấy cái người tùy tùng của ngài Vimalakirti á mới để tỏ cái lòng tôn kính với cái với cái quý khách đó, và họ mới dâng hoa lên, trải hoa lên.
You know, like when here they like during the weddings they throw the rose petals.
Những thời buổi này, đời này người ta khi mà người ta có hôn nhân, người ta thảy hoa trên đầu mình đó, kiểu như vậy. So these thành họ đang rải hoa, thảy hoa trên công cho những quý khách.
So they was throwing flowers in the air towards these guests, and of course some of the flowers were landed on Shariputra.
Then một cái số hoa nó rớt lên trên á, trên cái thân của ngài Xá Lợi Phất.
Guess what happened? Chuyện gì xảy ra? Remember, Shariputra is foremost in wisdom.
Phải nhớ rằng cái cảnh giới của người đệ nhất A La Hán, đệ nhất trí huệ, có trí huệ rồi. Okay.
He is very wise man. Okay.
And he knew better. Ngài là người có trí huệ, ngài biết rất rõ ràng, trí rất sáng suốt. Ngài nói, như vậy là không xong rồi. He said,
this is not good.
So because these arhats, their precept, they have a precept against adorning themselves. Tại sao như vậy? Tại vì những người A-la-hán, những như sư cô vậy, họ có cái giới họ là không được dùng cái đồ gì để trang điểm cái thân của họ. So to have flowers on the clothing is a form of adornment. Hoa, mà để hoa còn trên thân mình đó, là mình đang trang điểm của người mình, là mình đang phạm giới. So what does Shariputra do? Ngài Xá Lợi Phất làm gì?
Lập tức lấy tay phủi hoa.
So Shariputra immediately
brush off all these flowers
to get rid of all these adornments. Để mà thấy mấy cái đồ trang sức này chứ.
And something happened.
Chuyện rất lạ nó xảy ra. Remember, this is an offering from an attendant of a lay person. Phải nhớ rằng trong câu chuyện này, cái người mà cúng hoa này chỉ là một cái nô tỳ của một người cư sĩ thôi. Và tỏ cái lòng cung kính của người quý khách, Bồ Tát với A-la-hán. This is a servant of a lay person, showing her admiration, respect, and veneration for these arhats and bodhisattvas. That's why she was offering flowers. Họ mới người nô tỳ mới thảy hoa lên để cúng hoa như vậy. Okay. So this Shariputra here brush off the flowers. Ông Xá Lợi Phất mới lập tức sủ cái áo để vắt hoa ra, sủ áo, hoa không rớt xuống.
When he was trying to brush it off, the flowers would not fall off his shoulders.
Sủ hoa không được. Dễ sợ không? Nên cố.
Yes.
So then the Manjushri Bodhisattva, lúc đó ngài Văn Tụ Sư là Bồ Tát,
number one wisdom for the Bodhisattva, đệ nhất huệ của Bồ Tát. Okay. Mới dạy cho đệ nhất huệ A La Hán. Then foremost wisdom Bodhisattva taught foremost wisdom on arhat. He says, you do not have enough spiritual power to overcome that servant spiritual power. That's why you cannot brush off her offering.
Ông Xá Lợi Phất, ngài Văn Tự Sư là Bồ Tát, mới giảng nghĩa cho ngài Xá Lợi Phất rằng, ngài có biết không, là cái thần thông của ngài đó chưa đủ sức để mà áp bức, để mà lấn áp cái thần thông của người người nô tỳ của cái ông Như Ma Cật này. Thần thông của người A-la-hán còn thua thần thông của người nô tỳ nữa.
So in other words, the spiritual powers of this foremost wisdom arhat, the number one disciples, number one arhat disciple of the Buddha, cannot overcome the spiritual power of a servant.
Yes, question.
Is this the same Shariputra who plucked out his eyes for the demon?
What? Yes, the same guy.
Okay.
Same exact guy.
Ông nói có phải cái ông Xá Lợi Phất mà cái người mà lúc trước tôi kể chuyện mà ông móc mắt ra định cho người đó. Ông nói ờ cái người đó là it's the same guy.
Now I know why the flower didn't come off.
Ông nói giờ tôi biết tại sao hoa why not? Nhưng tại sao hoa gạt hoa không được?
Hmm?
Maybe in our heart, he hasn't left the dust yet. Mặc dù A-la-hán, đệ nhất A-la-hán vẫn chưa ly trần. Mà người nô tỳ ly trần, nô tỳ đã ly trần rồi. But the servant has already left the dust. Therefore, her spiritual powers much greater than Ārśāriputra's. Thành ra cái người nô tỳ một khi ta ly trần rồi, cái thần thông của bà nô tỳ đó còn cao hơn thần thông của người A-la-hán nữa, tại vì ta chưa ly trần được. Yes.
À, thưa Phật, kính thầy, theo con nghĩ cái này không biết có đúng không, nhưng mà còn theo con hiểu thì đây là một người nô tỳ mà người ta sắc hoa này cung kính Phật Tổ Bồ Tát. Trong lúc đó không phải là thần thông của A La Hán mà không có tác dụng, nhưng mà có nghĩa là ý là con rất là cung kính thầy, mà thầy muốn vui cái hoa đi, là thầy không muốn trang điểm nhưng mà thầy muốn vui cái hoa đi, nhưng mà đó cũng là một cái ý thức mà giống như là thầy không chấp nhận cái cung kính của con.
Đúng, đúng.
Thầy thử ra cái hoa không có thể dơ.
Đúng.
Vì cái này là có cái tâm đại của một cái người đệ tử đó.
Đúng.
Rất là cao.
Đúng.
Chứ không phải là thật không.
Đúng, đúng. Cái đó là đúng, như được cái đó là cái thần thông của bên Bồ Tát, chứ không phải thần thông nô tỳ. Cái đó đúng. Good. She says that she begs to differ with me. Her interpretation is that the servant is from her with utmost sincerity made an offering of flowers, okay, and therefore from that sincerity, okay, it is not about spiritual powers, but that the utmost sincerity as an offering cannot be overcome by Shariputra's rejection. Okay? That's one way to explain that. Okay? But actually, it's both cases. Actually, if you ask me, it's both cases. Because either way is fine, depending on where you come from. The point here is that nói cái khác nói có thể đúng mà cũng có thể sai. Chàng như nô tỳ là một Bồ Tát giả dạng, nô tỳ sao mình biết được? Thành tới đi dạy nữa, ông là A La Hán cho người ta thấy. Okay. Cái ông Duy Mân Cật ông ngặt lắm, ông ngẳng dễ sợ lắm. Ông dạy nó, ông toàn dạy chừng ngẳng không à. Thành ông cái đệ tử ông là toàn Bồ Tát không à, mới hóa thân làm nô tỳ để cúng cho A La Hán. Họ dữ lắm. Để dạy A La Hán một bài học. Tại sao dạy bài học gì? Học là quý vị đang còn chấp tướng, vẫn nhìn cái hoa này là trần. Còn cái hoa phải là trần, không phải là bụi trần. Cái hoa này là đồ cúng dường của Phật tử. Bài học nó hay gì đó lắm.
Con hỏi thầy thì cho con làm cho con cái điều này. Con không nghĩ của giảng về Di Văn Cẩn, nhưng mà thầy nghe để vào đĩa vào máy của thầy thì có tiếng nói ra, nhưng mà khi thầy đưa con cầm về nhà, máy nào của con cũng ra tiếng. Có phải là con thì có cái nghĩ là chắc là mình chưa đủ duyên này để nghe cái đĩa này không, có phải không?
Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nói thôi, còn cái vị nghe là chuyện cái vị nghe, tôi nói là chuyện tôi nói. Tôi cũng chịu thôi. I explained to her in Vietnamese that my interpretation is slightly different because I enjoy this Vimalakirti Sutra. Because this is a lay person who's really, really, really not a lay person. He's really a Buddha. Thiệt ra ông Di Ma Cật là Phật rồi. Thành ông dạy mấy đệ tử ông toàn là đại Bồ Tát không à. Mà người nào cũng hóa thân làm người thừa tại gia hết.
So this is the Buddha who manifested the appearance of a lay person, and all his disciples are great bodhisattvas. Okay? Way, way up there. Okay. So they then would manifest in a form, as that's why Vimalakirti, this lay person here, he comes around to teach both bodhisattvas and arhats. And the way he teaches them is really, really unusual. He really embarrasses them. Okay? Unlike me, I'm always kissing up to you. This. Yeah, likely story, right? So that's why the my interpretation is that, just a personal, my preferred interpretation is that one of these great bodhisattvas manifested as a servant, okay, to make a sincere offering to the arhat. See, a bodhisattva making an offering to the arhat. See, that's Vimalakirti's style. Và nhớ là cái ông Vimalakirti là ông ngắn lắm, ông thích chuyện ngắn. Thành ra cái bài học ông, bài học nào nó cũng ngắn ngắn hết đó. Thành người Bồ Tát hóa thân làm nô bộc, nô tỳ để mà cúng chứ. Bồ Tát cúng cho A La Hán. Ngược đời như vậy đó. Để dạy bài học. Just to teach them a lesson, to show them that, because of their attachment to marks, all these flowers, they haven't left the dust yet. They're still attached to marks. Tại vì còn chấp tướng, cái hoa và trang sức, phần cái hoa là trang sức như thường, cái đó là một cái chấp tướng rất nặng nề. Thành là Bồ Tát tới dạy cho bọn học nó, đừng nên chấp tướng, đừng tưởng chấp tướng là đúng nghe. Chấp tướng là sai, thành không cách nào mà gỡ được cái hoa xuống. Nó dễ sợ không? Dạ. Học nó hay không? Hay nó ly kỳ không để tưởng được. I really enjoy the anecdote because it shows that the lesson is that if you attach to marks and I'm not attached to marks, there's no way for you to undo my offering. No way. Okay? And then she also made a comment in Vietnamese. For some reason, I got your MP3 files, and I cannot hear any sound from it. What is it? Is it me? Is it you? Or what? What is it? Is that we don't have enough conditions together or something? I said, I don't know. All I know is I speak Dharma, and when you listen Dharma, it's your problem, not mine.
Inconceivable recitation, bất tư nghị niệm. Okay. That recitation, the state of recitation is really, really, really inconceivable. It cannot be described. Cannot be. You can have no way of grasping it. Cái bất khả tư nghị có nghĩa là người ta niệm Phật đến cái trình độ mà nó không cách nào mà diễn tả được chư vị cái cảnh giới đó. Không cách nào mà quý vị thấy hiểu được cái cảnh giới đó. Thành ra, that's why I said earlier, there's no way for you to understand the priest life. Bởi vì tôi mới nói trước, tôi nói là những cái phần mình nói trước này, phần mà tượng Phật và tượng phẩm niệm Phật này, nói chơi cho vui thôi, nói để mà nghe thôi, chứ đừng có hòng hiểu. You can listen to what my explanation here of the upper grade recitation, Buddha recitation here, okay? You can listen to it, but I don't expect you to be able to understand it because there's no way for you to understand it. Okay, that's why it's inconceivable recitation. No matter how long or how much effort I put into explaining it to you, there's no way for you to understand it. Beyond description, beyond comprehension. Nó bất khả tư nghị, không thể nào mô tả được cái vị cái cảnh giới niệm Phật đó, cũng không thể nào dùng cái phương tiện nào mà dùng giúp quý vị hiểu được cái cảnh giới đó. Không cách nào hiểu được cái. Okay? Bởi vậy mới gọi là bất khả tư nghị. Okay. There's such a thing, by the way. It's inconceivable. There's no way for us to understand it. That's what should make us become more humble, doesn't it? Okay. Bị khiêm tốn. Primary meaning principle recitation. Để nhất nghĩa, niệm. Nghĩa là sao? Primary meaning principle recitation meaning this is the truth. You obtain the truth. Thì nhất nghĩa có nghĩa là mình thấy được cái sự thật. There's no other meaning. It's only one meaning. Có một cái nghĩa thôi, để nhất nghĩa thôi. Có cái nào không có nghĩa nào khác được hết. Okay, that means it's the total truth, not the partial truth. Truth. Này là cái sự thật hoàn toàn, không phải chỉ là một sự thật tạm bợ thôi. Tất cả sự thật nó có sẵn trong này hết. So you see the entire truth from inside the Buddha's name.
Alright. Questions? Thắc mắc gì không? Yes.
Have you reached one of these kind of amazing states from reciting the Buddha's name?
It's not amazing. Amazing is that you still you kind of like it, you still appreciate it. This is beyond your, it's beyond amazing.
Okay.
Okay. So you have to be precise. Okay. In this environment here.
Okay.
Okay. It's inconceivable, not amazing.
Okay. So let's say you reach one of these inconceivable states.
Mm-hmm.
Reciting the Buddha's name.
Yes.
And we're reciting the Buddha's name in order to be reborn in the Pure Land.
Yes.
So if you can achieve these kind of states, do you need to go to the Pure Land still?
Absolutely. Ông này nói nếu cái cảnh giới bất khả tư nghị như vậy mà niệm tới được cái mình tu để gặp được cái niệm tu niệm Phật cho tới cái cảnh giới bất khả tư nghị như vậy thì mình có cần đi vãng sanh tịnh độ không? Nó cần nhé, sao không cần được?
Because it's still the best place for you to attain Buddhahood.
Vẫn cần vãng sanh tịnh độ như thường, tại vì cái chỗ đó cái chỗ tốt nhất cho mình để mình thành Phật. Không có chỗ nào tu tốt bằng chỗ đó.
In other words, it's the best place for us to be.
Bar none. That is, if you have enough blessings to get there.
Chỗ tốt nhất. Thành ra nếu mà quý vị đủ phước thì tới chỗ tốt nhất. Mình sai xa, mình sai hết phước mình tới chỗ tốt nhất. Tội gì mình tới chỗ tốt thứ nhì làm gì?
If you have enough blessings, wouldn't you rather go to the best place you can afford than settle for a secondary place?
Mình tới chỗ có đủ phước, mình tới chỗ tốt nhất, tại vì tôi tới chỗ tốt thứ nhì làm cái gì? Đúng không?
Agree?
Yep.
That's why you still want rebirth. Vì vậy, mình vẫn muốn vãng sanh như thế. Any other questions? Ai thắc mắc mình được không? Okay. So, in summary, we just finished talking about three requisites of the Pure Land Dharma Door. Duyên quý vị mới tới đây á, so the new ones who just came today, we spent the last seems like 3 or 4 weeks, the last month or so, speaking about the three aspects of the Pure Land Dharma Door. Thì cái tháng vừa rồi chúng tôi bỏ ra cái tháng vừa rồi để mà nói về những cái ba cái khía cạnh khác nhau về cái pháp môn tịnh độ. So now since for the sake of the people who got here recently, got here, nhắc lại cho quý vị, nhất là cho những người mới tới đây, there are three aspects: faith, vows and practice. Ba khía cạnh là gì? Tín, lòng tín, nguyện và cái hành. Okay, faith meaning that you can believe in this Dharma door. Okay, mình có thể tin được cái pháp môn này. Okay, you can believe that this is the best place there is you can possibly be. Okay, có thể tin rằng là đây là cái chỗ tốt nhất mà quý vị có thể ở được, có thể sống được. Okay. Because this Dharma door here comes from the Buddha's knowledge and wisdom. Các Như Lai á, từ cái trí huệ của họ, họ thấy được cái chỗ này chỗ tốt nhất cho mình, họ phải truyền pháp môn này lại cho mình. This is from their knowledge and wisdom, and they realize this is the best place there is for us. We can be. Okay. Cái chỗ này chỗ tốt nhất, còn hơn là lên trời nữa, còn hơn là luân, tất cả thoát được cái luân hồi. And if you are and you also have faith in yourself, và tin vào tự tin rằng là quý vị có đủ phước để nghe được cái phương cái một cái pháp môn đại thừa tịnh độ này, you definitely have a lot of blessings. I can assure you that you planted already in the past to be able to encounter this Mahayana Pure Land Dharma Door. So we simply reminding you, okay? Nhưng tôi chỉ nhắc lại cái vị thôi, là cái phước, cái quý vị có phước. You're very extremely blessed, okay? And you also can have faith that this Dharma here can, if you practice this Dharma door here, you can obtain rebirth. Có cái pháp môn có thể giúp quý vị đắc được cái vãng sanh. All right? Any questions? Okay. In essence, again, you should have faith in yourself that you deserve to be at the best place possible in the universe. Nói tóm tắt lại, quý vị phải tin rằng là quý vị có đủ phước để có thể đạt tới một cái chỗ mà tốt nhất cho quý vị trong cái vũ cầu này, trong cái hoàng, trong cái vũ trụ này. Có ai đồng ý không? Anyone agrees? Okay, very good. So, number two, nguyện. Thứ nhì, the vows, the function of the vows are to align your resources. Cái nguyện để làm cái gì? Nguyện để giúp mình đổ dồn tất cả những cái tư tưởng, những cái sức lực của mình. Okay. Also, the importance of the vows cannot be stressed enough. Và cái nguyện rất quan trọng. Tại vì why is that? Because the vows is you from the deep faith. Một khi quý vị tin rồi, quý vị phải quyết định rằng là quý vị muốn tới đó. You have to resolve to want to get there. Just knowing about it is still not good enough. Chỉ tin rằng là mình có thể tới đó, mình muốn tới đó chưa đủ. Mình có thể tới đó được. Nhưng mà này, cái bước thứ nhì là mình phải muốn tới đó. The trick here is you need to want to be there. Why is that? Tại sao như vậy? Because no one else is going to force you. Không ai dụ quý vị đâu. Không có ai ép quý vị đâu. And quý sư cô thấy ngày hôm qua mình họp mình nói gì? Mình hoàn toàn không ép là tại sao? Đây là trong một cái phương diện tu tinh độ của mình luôn. Hoàn toàn không ép bất cứ ai làm cái gì. Okay. So when I had a staff meeting with the Bhikshunis yesterday afternoon, I said, and we talked about over a lot of things, and we said, you know, when we have guest visitors here, whether it's lay people or left home people, they are our guests, and we treat them with courtesy and respect, and we don't force them to do anything. Ask them to do anything. Okay, it's simply our guests. Yes, absolutely. Thành ra cái mình so therefore that's an extension of our really this vow dharma here. We're not going to force anyone to do anything. Okay. Buddhas and Bodhisattvas don't do that. They don't force us to go anywhere. Even though they know it's to our best advantage to do so, they're not going to force it even. Mặc dù Phật Bồ Tát biết rằng là cái chỗ này chỗ tốt nhất cho mình, không có gì tốt hơn được nữa, mà Phật Bồ Tát cũng không nhất định không ép mình tới đó. Okay. Phật Bồ Tát không ép người ta, sao mình ép người ta? Okay. Yes. Okay. And also, lifetime after lifetime, this vow here, okay, is your lifeline. Lifetime after lifetime. Okay. Cái nguyện này là một cái dây nhờ cho quý vị, nó kéo, nó nối quý vị từ đời này qua đời khác để quý vị để có thể trở lại pháp môn tịnh độ.
lifetime for lifetime, just in case you don't make it to the Pure Land, and you get, you still evolve the wheel. It's this vow here is the lifeline for you to be able to be exposed to the Pure Land Dharma again. Tại cái dây này nó giúp mình được gặp lại cái pháp môn tịnh độ để trong kiếp sau mình trường hợp mình bị luân hồi, mình vẫn có cơ hội gặp được pháp môn tịnh độ, mình vẫn có cơ hội để vãng sanh như thường. Okay, any questions? Because let me assure you, okay, let me assure you that they can certainly send you the Pure Land. Okay, for example, the Pure Land Dharma Door. Okay, there's a Dharma Door where you accomplish the Dharma Door. You can send people to the Pure Land, whether they like it or not. Quý vị có biết không? Có pháp môn tịnh độ. Có cái pháp môn cái vị luyện thành công rồi.
Okay, I want to do that.
I'm okay.
Pháp môn pháp môn độ cái vị mình đi luyện thành công rồi là túm đầu quả ngân đẩy con thân niên vãng đi Tây Phương Cực Lạc, bố con bố cũng bị đi như thường. Có pháp môn như vậy, dễ sợ như vậy này. Bởi vì Phật Bồ Tát nó không được. Phật Bồ Tát làm những đó để mấy quý vị. This is why we go to the voluntary point here, speaking point, talking point here, because I know if you have you accomplish a Dharma text, you'd be sending people left and right to the Pure Land.
That's right.
And that's not a behavior of Buddhas and Bodhisattvas.
Oh,
Bởi nothing wrong with that, right? Only dumb bodhisattvas, yes. Bởi vậy mới có cái tự nguyện như vậy đó. Nó phải tự nguyện. Phật Bồ Tát mới giúp. Còn mình á, mấy người mình thiếu, mình còn vô minh á, mình tu cái pháp môn nó xong một cái mình cứ nhắm mà vợ mình, cha mình, con mình, con mèo, con chó mình gửi nó đi hết, đúng không? Tại mình nghĩ mình thông minh, không có. Cái đó là họ đùa nói là cái đó là Bồ Tát ngu mới làm như vậy thôi. Bồ Tát thông minh không làm những chuyện. Okay, so you need to make the vow. Okay. Now, có thắc mắc. Yes.
Thưa thầy, con có cái này không biết có phải con suy nghĩ về chấp tướng nhiều không? Con thấy tín và nguyện thì con rất là tin. Nhưng mà khi mà con có một cái nguyện thì con lại bảo con nghĩ là con chỉ nguyện thường là con chỉ nguyện ngắn trong một ngày thôi. Giống như bây giờ thầy nói nguyện giống như con nhà xa, con muốn nghĩ là con nghĩ là ngày mai con sẽ phải về chùa. Con nguyện là con sẽ về nhưng mà con đi chỉ được con nửa đường cái bộ thưởng nó tới. Như vậy con có phải cần có cái nói cái nguyện của con có phải là lợi không? Con nói lại thế này thầy có thể hiểu. Ví dụ con nguyện là con lễ 1.000 lạy nhưng mà con mới lạy được 500 lạy thì cái bộ thưởng nó tới. Còn lại 500 lạy đó có phải giống như con vay của thầy 100 đô con mới trả được 50 đô còn lại, con thiếu nợ 50 đô không?
She says that she has a problem. She has no problem with the faith and the vows. Is what she has problems with is the duration of these vows. Usually, one day is as long as she can make a vow. Okay. Or she sees a limitation in all these things. Okay. Quý vị nghĩ sao? What do you think? No. We're not to practice yet. We're still in vows and faith. Okay. Quý vị nghĩ sao? Thực sự cô mà tu pháp môn tịnh độ người ta nói anh cô rồi xong rồi cô giúp người ta bây giờ. Nguyện như có nguyện thiệt nhưng đâu nguyện làm chưa xong xong bây giờ. This is real now. People say it sounds good. I like to go there. I vow to go there. Why not? It doesn't cost me anything. It doesn't hurt, right? Yeah. Người ta nghe nó phúc mình, trời cái phúc mình có vẻ ngon ngon nha, tốt tốt nha. À, mình mặc dù mình công giáo, mình đạo giáo, kệ ngày nữa mình nguyện thử lần nữa sao? So maybe I'm Catholic. Maybe my whole family is Catholic. And because it sounds so good here, since they don't require anything of me, I make a vow. What the heck? À, ngày nay mình gia đình mình công giáo, trước giờ mình là đạo dòng. Thì cái ngày nghe ông nàng nói ngày hàng ngày vui vui thôi mình nguyện đại đi được không?
Con
Well,
What do you think?
It's false what I'm thinking. It's whatever I'm thinking is false.
The vow is not pervasive enough, it's not strong enough. Cái nguyện còn yếu á. Nguyện lực còn yếu. Còn tính toán. Không có nguyện lực. In other words, she's still using her discriminating mind when she makes that vow. The vow power is not there. No vow power. Very limited vow power. Not good vows. Chưa đủ. That's not superior grade vows. Cái đó là cách khác, nói cách khác. Không phải là thượng phẩm nghiệp nguyện. Cái mới là hạ phẩm. In other words, I just insulted her. I said, this is low grade vows.
Giống như bài pháp các thầy giảng là mình nợ mà mình chưa trả hết. Thầy con cũng có ví dụ giống như là con vay thầy 100 mà con mới trả được. Mình nguyện là con nguyện lợi 1000 lễ mà con chỉ mới lợi được có 500 lễ. Con ví giống như con vay thầy 100 đô mà con mới trả được thầy 50 đô là con còn nợ thầy 50 đô. Mà con nhiều khi con nghĩ đi nghĩ lại con thấy vô lý, nhưng mà con lại bảo có lý, vô lý, thầy con hơi tranh chấp cho này nên con nhiều khi con chỉ đáng nguyện một ngày, ngày nay ngày mai con làm cái gì là con chỉ sáng ngày ra con chỉ nguyện trong ngày hôm nay con làm gì, còn nếu cái vô thưởng tối nay tới thì coi như con không lỡ ạ.
Cô nói sao thì trả lời sao ấy cô? I'm gonna ask the bhikshuni, how do you answer that? Anyway, it's a complicated in Vietnamese. Anointing again. Let me go back to make a point. Okay.
Mới giảng hồi nãy nó cái thường phẩm này mà sao? Bởi tôi nó hạ phẩm vậy, tôi chọc quê hạ phẩm vậy. Cái thường phẩm là cái suy nghĩ, không có suy nghĩ nữa.
She says, I worry. I sit there. I worry that I would not be able to finish my vows. For example, it's just like the analogy, gave me the analogy. For example, I borrow $100 from you. And I'm in this lifetime, through my cultivation, I'm able to repay maybe $50 to you. I still owe $50. I worry about that. And I said, no. That's low grade vow power, because I just finished explaining to you the upper grade people, they do not engage in thinking. You don't sit there, make a vow, and think about and analyze it. Okay? Bị kẹt. Còn kẹt quá. Còn hạ phẩm. I said, you stuck in low grade. Okay? Still better. Vẫn tốt hơn. Cố gắng hơn. It's not bad, but you need to shift gear a little bit. Okay. Finally, in terms of vows, cuối cùng, nói cái gì? Nguyện cái gì? I'm recommending to you, ngày hôm nay tôi khuyên quý vị làm cái nguyện này. I'm recommending you this vow, make this vow here. You vow that at the end of this very life, you will be reborn to the pure. That's what you make, kind of vow you make. Tôi khuyên quý vị làm cái việc này, nguyện là sau cuộc đời này thôi nhé, sẽ vãng sanh. Đó là người có phước mới dám làm, mới biết làm cái nguyện như vậy. Those who have superior blessings will make those types of vows. Questions? Ai thắc mắc gì không?
Niệm quan thêm Bồ Tát niệm rồi cái lên rồi để đi cứu người, để chữa bệnh cho người đó. Cái đó con không có hiểu là sao mà cũng nhiều người ta cũng tin cái đó lắm.
Thì chuyện người ta làm thôi, tại sao phải hỏi làm gì? Người ta làm thì chuyện người ta làm thôi. Tại sao mình phải phê phán cái chuyện người ta làm cái gì? Chừng nào mình cần người ta mình hỏi thôi chứ không chuyện người ta làm thôi.
Mình cũng không có hiểu gì vậy đâu, nhiều đó mình thắc mắc đó. Sao mà đạo Phật không có dạy như vậy?
Thì mê tin tưởng là cả cái duyên người ta như vậy. Cái duyên người ta mê tin tưởng là tại vì chẳng hạn như là họ đã có cái duyên với nhau rồi, thành ra họ tin tưởng nhau. Đúng hay sai nó không quan trọng.
Là nếu mà trường hợp cái người đó mà đứng ra cũng như là xin cầu Phật Bà, Quan Âm, Bồ Tát đó để chữa trị bệnh cho người khác đó, là cái ý thiện của người ta. Nếu mà trường hợp người ta nói bà cứ cúng cho tôi 10 đồng hay là 20 đô la để mà trị bệnh đó, thì là cái người đó mới là làm việc bất chánh.
She says that So anyway, let me try. Để tôi giảng tiếng Anh xong tôi nói chuyện, tôi mình bàn để người ta có thể tham gia vào. Go Yin says she wonders like people who recite the Buddha's name and they pray to Guan Yin Bodhisattva so that they receive help in healing others. And how come the sutras do not explain about those things, and how come people do that and they have a lot of followers and people who believe in that? I said people believe in because they have conditions with each other. They have affinity with each other. Okay, so they believe in those things, and they do those things. What they do? Why do you have to worry? Why do you have to question about what they do? Okay, it's their business, none of our business. And then the second lady made a comment that if you do the healing, you ask assistant to do the healing, and you do it without asking for anything in return, for example, without asking for money, then it's a good thing to do. Nothing wrong with it. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Absolutely, there's nothing wrong with it. Hoàn toàn không có gì hại hết. Okay, nothing wrong with it. Okay, if you have the means to help someone, by all means, go help someone. Nếu quý vị có cái duyên, có cái đủ cái sức mà giúp người ta, có duyên giúp người ta mà giúp được thì giúp đi, không có gì hại hết. Tôi thấy cái chuyện tốt là nên làm. Okay, I see no problem with it. Okay. Let me tell you along that line. Let me tell you that a story về cái chuyện mà giúp người đó, biết chữa bệnh cho người đó. Tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện này. In our world, in our group, we do not do healing. Thì cái phía chúng nhóm chúng tôi á, tu á, thì không có chuyện, không có chữa bệnh người ta. Okay. Cái sư cô này là thầy thuốc mà tới để ở cái chùa này, tôi yêu cầu sư cô đừng có chữa bệnh, đừng có cho thuốc, đừng có chữa bệnh ai hết. So when the Venerable Bhikshuni here, who is a herbal medicine doctor, successful one back in Vietnam, came here to learn the Dharma, I requested that she not do any, prescribe any medicine or heal anyone. Okay. I broke that I made an exception last weekend when we visited a Hersham, and I allowed her to give him a prescription. Cái duy nhất lần đầu tiên mà tôi miễn cho sư cô đó là tới thăm hòa thượng đằng chùa Bô Sa, tôi thấy hòa thượng bệnh quá thành tôi mới yêu cầu sư cô cho ông cho thuốc giúp ông, là cái trường hợp duy nhất thôi, chứ còn chúng tôi không có chữa bệnh. We don't do healing. Because I know of people, có những người sư cô. I'll tell you the story of a bhikshuni who wanted to teach me how to do healing. Lúc mà tôi còn mới thọ thi khao giới ở chùa Việt Nam, có sư cô đệ tử của ngài Huyền Vi. She is a disciple of a famous Vietnamese Hersham who passed away in Europe. Okay, and she came and visited us when I became a fully ordained bhikshu, and she took a liking to me and she said, you know, I heal a lot of people. Sư cô mới kể, bọn nhỏ cho tôi, sư cô nói rằng này thầy có biết không, tôi chữa nhiều người lắm. Including my own teacher, I heal him. Ngay sư phụ tôi cũng ngay ngày hành vi tôi cũng chữa cho ông. Okay. So would you like to learn how? Sư cô mới nói là thầy có muốn học phương pháp tôi chữa bệnh không? Tôi nghe đó được được học pháp môn chữa bệnh mà chữa bệnh trong cái nghề tụi mình đang làm tiền đúng không? Chữa bệnh là mình xây chùa, xây nhà thờ để ở. So in our world, if we have the healing powers, we can build a lot of temples, a lot of, you know, So I was excited. I said, "Yipel, please teach me." Mình mà hồi đó mình đi theo, mình không có ngại chuyện đi theo, yêu cầu đi theo đi dạy, vẫn yêu cầu sư cô dạy như thường. So I requested her to teach me. He said,
"Very easy. I will teach you."
Sư cô mới nói, "Dễ lắm thầy ơi. Tôi làm cái này, cám đoan mấy thầy, tôi làm khi nào nó có hiệu nghiệm. It works for me every single time. Would you like to know?" Muốn học không? Muốn biết không? I said yes. Biết chứ, muốn học chứ. Hồi đó tôi còn trẻ, tôi nghĩ mình mà chữa bệnh được là chắc chắn sau này cái chùa mình nó lớn không thể tưởng được. At that point in time, I saw dollar signs in my eyes. Okay? I said, big temple. That's my potential. I said, please teach me. Sư cô dạy dùm đi. So she taught me the Dharma. Sư cô dạy tôi cái pháp môn chữa bệnh. Okay, now, do you want to learn? Giờ quý vị có muốn học cái pháp môn nữa không? Đó là pháp môn của tôi học rồi. Giờ quý vị muốn tôi truyền lại hay là không? Would you like to learn? Sư cô muốn học lại không? Không cần bắt mà. He said, I'm asking the herbal medicine doctor here. He said, you don't need to go and feel people's pulse. Yeah? No need to. Okay. Chậm quá. Chậm quá. Yes.
Is this one of your Hollywood scripts?
No. This is a true story. Come on, John. Give me a break.
Okay.
Thầy, ông hỏi, thầy mới đặt chuyện ra, sao? Nó không có đâu, tôi nói sự thật luôn rồi sao?
I usually don't tell stories.
Do I?
You do.
I do. Okay. Sometimes, but not right now. Okay.
Đó là sự thật. Đâu đâu tôi kể chuyện xạo thôi chứ còn bây giờ tôi kể chuyện sự thật.
This is not from a movie. This is what happened to me. Okay. This is very personal to me because I tell you, I admit to you, when I first started, my aspiration was to have a huge temple.
Bởi vì cái chuyện đó nó thấm thía đối với tôi lắm. Tại hồi lúc tôi bắt đầu tu đó, mới bắt đầu tỳ kheo giới, không biết mấy quý vị sao á, quý thầy quý sư cô sao ấy. Chứ tụi tôi khi mà thọ tỳ kheo giới rồi, tự nhiên mình tức tỉnh mà thấy rồi, ở cái trọng trách mình nó lớn quá, mình phải làm gì chứ xứng đáng được thọ cái lon này chứ.
You have to realize that when we first become fully ordained, level people, monks and nuns, there's a lot of pressure on our shoulders. We need to do something to deserve the trust that's placed on our hands, on us. Okay? So the majority of us would then naturally strive to like build huge temples, have a lot of disciples, so that in the name of propagating the Dharma.
Thành phần lớn những thầy cô, không biết mấy thầy mấy cô sao, tôi biết cái tâm tôi lúc đó, tôi nổi cái mình muốn ao ước có có cái gì đó mình có thể cơ hội để mình xây cái chùa cho lớn, mình có thật nhiều Phật tử để mình độ rất nhiều người. Okay. Nói cách khác cái đó là gì? In other words, what is that?
Tham.
Greed. Tham.
Self-seeking.
Bất tiện. Nhỏ nhen. Như vậy xong rồi làm được tiện. So when you're that greedy, what can you do?
Remember, this is not, you see, we left from people, meaning we away from worldly pursuits. We're not in this to for the sake of creating worldly results.
Phải nhớ rằng chúng tôi mà cào đầu đi, mà khoác cái áo này lên đó, để không phải là vì màng những cái chuyện thế sự, mà lo chuyện thành công thế sự của thế gian, mà đây là để mà tú.
So, I was reading, I said, okay, this is wonderful. Now I know how to make a big temple.
Xong tôi hiện tôi nghe pháp môn rồi tôi nói, oh, giờ mình có pháp môn này, mình sẽ xây được cái chùa lớn rồi. Xong rồi. Thì là mình có cái hy vọng làm xong cái công tác mình rồi.
So I have a chance to succeed now as a monk. Because she's building a big temple.
Bà, sư cô đó, vì cái chùa sư cô bên Ấn Độ lớn lắm.
Her temple in India is a huge one. Huge temple.
Sư cô muốn nghe cái pháp môn nữa không? Sư cô muốn phước từ muốn nghe pháp môn nữa không?
I'm asking the big shuni here, would you like to hear about that Dharma?
No, sure.
Không nghe.
They're no fun. These guys are boring. Excuse them.
Suspense is killing me.
I still smell the movie.
Okay, I can't hold on much longer anymore. I have to tell you, okay.
Tôi
giấu không được nữa. Cách nào tôi giấu được cái gì hết á? Tôi phải nói cái gì biết á. Tại vì you never know, because what maybe in the future people might be able to hear this audio file here. They themselves build a big temple, because I'm not going to use it to build a big temple. Tại sao phải nói ra? Tại vì nói ra để là trong tương lai mà ai mà có cái duyên mà nghe được cái ngược như cái bà kia mà nghe được cái băng mà tôi giảng ngày hôm nay á, biết cái pháp môn này xây cái chùa cho lớn. Chứ tôi không chịu cái pháp môn này xây chùa, chắc chắn tôi không chịu pháp môn này. Ok. Thôi nói nghe. Let me tell you what it is. Pháp môn biết gì không? One in Bodhisattva, please help me. Chắp tay nói, cầu Quan Bồ Tát giúp con giúp người này. Works every single time. Ok. Good. You're not impressed, quý vị dưỡng dưng ha. Okay. I was impressed. Quý vị không dưỡng dưng với tôi lúc đó, tôi nghe tôi phục bạn. Cái người ta rộng rượi, người ta có thành công, ta sẵn sàng để chia sẻ thành công của bà cho mình. Người ta tốt. I was impressed with her goodness. She succeeded in her work, and she was willing to teach me how to be successful. That impressed me. And then she told me, sau sư cô mới nói tiếp, sư mới nói là, and then the following day we kept on talking, ngày hôm sau tôi nói chuyện tiếp, and then she confided in me, sau sư cô mới nhắc cho cô, nó nhỏ, bà nhỏ tôi biết, là cô bệnh hoài, she's always sick. Bệnh hoài. Cái bệnh cái cảm rồi cúm rồi đau này đau nọ. She does not understand why, muốn hiểu tại sao nữa. Tôi nghe một cái tôi vỡ lẽ, tôi nói thôi tôi không xài cái này đâu, tôi không ham chùa đâu, tôi không ham đệ tử, tôi không ham tiền đâu, tôi không ham tiếng đâu. As soon as I heard it, I said I the light bulb went off my head saying, that's it. I don't want any big temple. I do not want a disciple. I do not want any money. I do not wish for fame. This is not for me. Okay. Mình cái chuyện tôi nói là sao? Cái ngụ ý tôi nói là cái chuyện chữa bệnh là chuyện can thiệp người ta. Ân oán giang hồ đừng giải quyết với nhau. Mình chạy vào mình chữa người ta, mình đừng can thiệp với chuyện giang hồ người ta. Là người ta quay, người ta cắn mình một chút. Thằng cẩn thận với chuyện chữa bệnh, chuyện giúp người ta, cẩn thận chuyện đó.
A Di Đà Phật, bạch thầy, điều thầy nói thầy cũng qua, nhưng mà chính là điều thầy nói là thầy quán. Là vì thầy có nghĩ như thế này, nếu mà thầy nói là thầy, nếu mà bảo bây giờ đi tu rồi khuyên Phật tử để xây một cái chùa là thang, nhưng mà con nghĩ lại ngược lại. Là vì nếu như sư cô con không có những người giúp đỡ, không có cái chùa này, thầy không phải là tu cho thầy, mà thầy tu cho thầy và thầy tu cho tất cả chúng sanh, nên thầy mới ngồi đây giảng pháp truyền đạo cho tất cả chúng sanh. Nếu như không có sư cô con đâu có tham có cái nơi để thầy ngồi truyền pháp, mà thầy tu cho thầy, mà thầy tu cho tất cả chúng sanh. Do vậy cái chuyện mà làm chùa, nếu như mà xây thật đẹp rồi làm thật ấy thì mới là tham, còn chỉ có một cái nơi để cho người tu và tu cho mình, chính mình mà lại tu cho tất cả chúng sanh như thầy bây giờ, thì điều đó con nghĩ không phải là tham.
She begs to disagree with me. She says, you know, the fact of the matter is you need a temple to speak Dharma, and with this temple here, we're able to listen to your Dharma. Therefore, nothing wrong with building a temple or asking people to help you build a temple by temple. It's only when you want to go for a big temple or a splendid temple that's really great.
Tôi không đồng ý với bà.
I disagree with her. I think the bigger the temple, the better.
Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi cái chùa càng lớn nhà càng tốt hơn. Chùa nhỏ tôi không thích.
I want bigger temple. I don't want small temple.
Con nói là giống như thầy nói là thầy tu nhưng mà thầy chỉ nghĩ là everything thầy không qua. Nhưng mà bây giờ con thấy thầy qua là vì thầy chính tu cho thầy mà thầy lại tu cho tất cả chúng sanh nên thầy mới ngồi trên đó để truyền lại những cái gì thầy đã tu được để thầy cho chúng con cũng là những người biết tu. Nên nhưng nếu không có cái ngôi chùa này thì thầy đâu có chỗ ngồi. Thầy có thể ngồi ngoài sân nhưng mà nếu mà trời nắng thì ok, trời mưa thì bọn con đâu có ngồi được.
Thầy mưa thì đi qua xin đấy
để mà nghe thầy giảng đạo.
Thì vào ra xin đấy qua.
Tôi kể chuyện toàn chuyện cine không bác vậy? Họ cine với TV không?
She says, you know, but you need a temple. Suppose it's when it's sunny, then you can sit outside and if you have a temple, you can sit outside and speak Dharma. What if it rains? I say, it rains, we go to a movie theater and watch a movie. I don't have to tell you about that movie anymore.
You like movies.
Tôi bác không biết tại ít nghe mỗi lần tới nghe tôi kể chuyện cine không á, TV cine không á. Ngày hôm qua mới dụ học trò tôi đi quay hội vận cầu thế giới đó, nó phải về coi cái đó, cái đó hay lắm.
I'm making fun of you, I'm making fun of you. Tôi đang chọc bác thôi, cái đó là cái lời nói thôi. Okay. Cái khổ là như vậy này. Cái đó là cái ngụy biện mà tất cả mọi người đều phạm vào cái đó hết. Cái nói là tôi làm này để tôi làm về Phật pháp, tôi làm cho người khác không phải tôi làm cho tôi. Thì ra sao? Chưa chắc à? Thế là chưa chắc à? Nói là ngon vậy thôi, nghe hay dễ sợ, nghe cao thượng dễ sợ. Tôi chưa chắc, tôi không tin cái chuyện đó. Tôi không tin. Nói thiệt vậy, mấy người nói thì tôi không tin. Mấy người nói tôi đòi cái chùa lớn ngay lập tức, đưa chùa lớn cho tôi qua thử có thích hơn không? Đương nhiên thích hơn rồi. Đưa chùa lớn không thích hơn mới là tin chứ còn đưa chùa lớn không thích hơn. Tôi nói thẳng bây giờ, đưa chùa này tôi không thích, tôi thích chùa lớn hơn. What do you think she said?
I don't know, that's pretty funny. I've never heard her speak English and then all of a sudden I don't think so.
This is what she said. This is what she said. She said, you know, I said, no, this is a common mistake people make. You know, people like myself sit there and say, you know, I don't care for a temple. I only want a place where I can speak Dharma and help, you know, enough to get by. You know, such a thing. I'm only doing on for your good, only for the good of the Buddha Dharma. When I hear people talk like that, I don't believe it. Okay. When I hear people talk like that, I said, then I want a real big temple. I want a lot of money. I want to be real famous. And if you give me a bigger temple, and they see if my mind moves or not. Okay. So don't tell me that that's okay. This temple is okay. I said this temple is too small for me. I want a real big one. He said, I don't believe you. This is getting bad. Khổ ghê. Bây giờ nói pháp không ai tin mà nữa. No one believes my Dharma anymore. Yes.
Yes. Tại những cái điều thầy giảng, thầy nói vừa rồi là có thể là có cho những các vị sư khác. Nhưng riêng vì đối với những lời pháp của thầy thì con thấy con không believe là thầy sẽ luôn luôn nghĩ về chùa lớn và nghĩ về tiền tài. Đó là cái điều mà con sợ nói. I don't believe it. Là vì chính riêng mày, tâm của thầy là một cái tâm đạo của cho tất cả những người đã ngồi đây. Nếu những người nào có đủ duyên này mới được nghe.
Thật thiệt bác hên mà lại bác chưa nghe cái ngày hôm qua cái họp của tôi Mexico. Tôi cứ xuống xuống rồi sao cô kiếm người ta cúng tiền nhiều hơn tôi. I said she missed. She still doesn't. She still insists that I have a mind of my. I have lofty goals. I said, no such a thing. If you were present yesterday in our staff meeting, I was asking the other nuns, how come you're not asking your supporters to give me more money so that I can build a bigger temple? Never mind. Yes, John.
You know, you run the possibility of a bigger temple getting more disciples like me. You know, so that would be a bad
Yeah, yeah.
No thanks, no thanks, no thanks. Ông nói cái chùa lớn chừng nào cần gọi nhiều nhiều đệ tử chừng đấy, mà đệ tử như loại như tôi á là tai hại lắm. Đó là ông nó đồng ý, ông không muốn, tôi không muốn đem đệ tử. Definitely not. Okay. Anyone else?
Okay. Cái khổ lắm. What the point here is that work is easy, talk is cheap. Nói thì dễ lắm. Chứ khi mà cúng một cái sách một điều một cái đó mình nhảy tưng mình xỉu luôn đó.
See, it's easy to talk about you not greedy for money. You know, when John decides to write me a check for $1,000,000, I would probably pass out from excitement.
I can do that right now.
Ông nói, tôi ghi được.
Okay, I mean, let's get back to serious business here. Về trở lại cái vấn đề pháp, Phật pháp một tí, mà nó đùa hoài cũng được. Okay, any questions on faith and vows? Thắc mắc về cái chuyện tín với bên nguyện không? Number three, practice. Okay. Thì mình niệm Phật. Okay. Niệm Phật có làm gì? Niệm Phật để mình we recite the Buddha's name to improve our rebirth grade. Niệm Phật để mình bản sanh đó, mình được cái phẩm giá nó cao hơn. Okay. Gọi là mình sang đó. This is for the people with blessing, những người mà sang đó. Yeah. Tôi là mặc dầu là bần đạo nhưng đều như tính sang quen rồi. See, I may be a poor monk, but I'm used to luxury. So I always go for the highest grade possible. Okay, like the biggest temple possible.
Thành ra, mặc dù tôi là bên phía mình gọi là tu, là mình tu theo bần đạo, nhưng đều cái thói sang là quen rồi. Thành ra mình mua chùa thì lớn thật lớn, mà đẹp thật đẹp, nhưng còn từ nhỏ không thích. Còn bản sanh cái thường phẩm, bản sanh phẩm thấp không chịu, không được, không chịu. Okay.
And you practice reciting the Pure Land Dharma Door to enter Samadhi. Để mình niệm Phật để mình nhập tam muội. Okay. Khi mình niệm Phật nhập tam muội rồi thì mình chắc chắn được vãng sanh. When you're able to enter the Buddha Recitation Samadhi, you are definitely guaranteed to be obtain rebirth. You can help yourself. Tức mình tự lo cho mình được.
Thì lúc đó mình mới bắt đầu có thể tiếp tục tu để có sức để giúp cho người khác.
Then, once you're able to help yourself, then you continue to cultivate and develop the ability to help others. Okay, questions? Ai thắc mắc gì không?
Phật Tám là ai?
Ông thầy Tám là một.
Ông Tám là à, dạ. Ông Tám nghe nổi tiếng lắm mà.
Thì con mới nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật của thầy. Rồi thầy đưa con lên trên tuốt ở trên mây là con thấy đám mây trắng vậy đó. Con thấy đám mây trắng rồi thấy mấy người mà lên trời thì người nào cũng vui vẻ hết. Từ con đi nữa thì con thấy một bà bận đồ màu không biết màu gì nhưng mà bà cũng cười vui vẻ. Rồi con cũng lên trên nó sao tới chừng con đi lên nữa thì con không thấy ai hết trơn á, thì con mới dòm xuống dưới đất á, thì con thấy chồng con kiếm con ông nói Ngọc Linh ơi, Ngọc Linh hỏi, thế con tự thương gì, con đang vui vẻ con bỗng trên nó, thế con mới khóc cái con thấy con xuống dưới này thì vậy thôi à. Thấy ông.
còn trật đường tí, hai còn cái tâm còn muốn sanh lên quả trời, sanh quả trời không phải là rốt ráo, trật cái tâm, cái nguyện vọng mình vẫn còn muốn sanh quả tốt nhé, quả trời đó, quả tốt, nhiều nó chỉ tạm thời thôi, tốt tạm thời thôi, xong là nó sẽ hết. Còn sanh vãng sanh á là nó vĩnh cửu. Thành ra cái đó là cái thiếu cái sự hiểu biết đó. Ông Tám dạy bác hơi trật một tí. Ông qua đời tôi xin lỗi, tôi nói sửa ông tí, tại vì cái gì làm cái gì phải có cái mục tiêu cho nó rõ ràng. Nếu mà muốn lên trời á sẽ lên trời được. Cái cảnh giới bác bây giờ lúc mà bác chết á, bác sẽ sanh trời được, có đó được. Đã đạt được đó rồi. Đạt được cái đình để mà tới được sanh được cái quả trời rồi. Đạt được rồi, tôi cam đoan. Tôi chứng minh được cái đó. Những điều á, cái đó vẫn là chỉ tạm bợ thôi. Đó là lạc đường rồi. Dùng cái sức tu đó mà chỉ mà bỏ cuộc đời mình tu để được sinh cái quả trời không, tôi nghĩ không xứng đáng với sức tu của mình. Tôi khuyên bác suy nghĩ lại chuyện đó đi. Sinh quả trời nó còn sòn quá. Quá sòn. Không xứng đáng.
Thì con đã là đệ tử của Trường Nghiêm.
Thì tôi nói cho tôi xin lỗi, tôi nói hơi đụng chạm, tại tới mà gặp tôi là tôi họ mấy người đều nghe, họ biết là tính tôi thẳng, sao có gì tôi nói thẳng thằng rò, thẳng như ruộng ngựa vậy. Thành ra nếu có Phật lòng tôi xin lỗi trước, tôi nói là cái tư tưởng nó hơi lệch thì trật như trật đường, tiếc quá đó. đã gặp được đã có sức tu rồi, đã có cái tâm muốn tu rồi, nghe được cái pháp gọi là cái đại pháp đây là đại thừa tịnh độ. Tôi nghe bây giờ tôi hy vọng ngày nào đó đổi hướng lại là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng thèm lên trời. Xin dùng cái chữ thèm nhé, không thèm, tôi thì tôi không thèm, không đáng.
Tại vì con đã đọc kinh Phật rồi, ở chùa tịnh độ thì là trên trời có ba cõi rồi, một cõi ba trường trời, một cõi người rồi một cõi tiên rồi Phật mới là sao chó. Mà muốn thành Phật phải cả Đức Phật Thích Ca phải trải qua có 1000 kiếp mới trở thành Phật. Và ra muốn trở thành Phật cũng tùy với rất giải.
Bởi vậy nếu mới có thì giờ nó không dễ đâu, như đều mấy cái đó là trật hết rồi nhé. Không biết phải đọc kinh nào. Đọc kinh tầm 7, đừng có đọc là kinh. I'm keep on correcting her because she keeps on quoting the wrong sources of scriptures, Buddhist scriptures, and she follows a certain, she belongs to a different temple and that kind of thing. I'm saying trật nhiều lắm. Thành ra nếu mà có duyên nghe hết tất cả những kinh tịnh độ mà tôi giảng, hoặc là em cái nhìn cái kinh tịnh độ mà ông Tiên Hóa giảng đó, nó chính xác hơn tí. Còn mấy cái bác mà đọc đó là cái tịnh độ nó hơi trật, cái đó nó lệch quá, không đúng. Cái đó là đốn ngộ. Tu có đốn ngộ, nhưng định muốn tới đốn ngộ có tiền ngộ. Đốn có chuyện đốn ngộ như khơi thôi. Trật nhiều lắm, không có thời giờ nói từ từ. Tại vì lâu quá rồi. Tôi chỉ xin phép là nhắc lại là cái tư tưởng nó trật nhiều lắm. Phải sửa lại, tại vì cái khuynh hướng nó trật như vậy á, cái quả, cái nhân nó trật như vậy, cái quả nó không được tốt. Đáng tiếc. Cái nhân á, trồng phải nhân chứ đúng nhân á, thì cái quả nó mới quý được. Đồng ý không? Tôi nhắc cho biết rằng cái nhân nó trật rồi, tư tưởng nó trật rồi, sửa đi, chưa trễ đâu, có sức mà đi trật đường rồi.
It's a long one because she is a I was quite blunt with her. She mentioned a lot about her state of cultivation and her aspiration. I said, your aspiration and your goals are misguided. I was very blunt about it. And I apologize for that. I said, that's the only way I know of to speak Dharma. I speak my beliefs. I speak my truth, my ignorance, depending on who you ask. But I recommended her that she listen to Master Shen Hua's Pure Land teachings. Kiếm cái sách mà ngài Kim Hoa giảng về Phật thuyết A Di Đà kinh đó, nghe cái đó cho trời đọc nó lại, còn đọc hiểu tiếng Anh không? Đọc tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Tiếng Anh nó chính xác hơn tiếng Việt, tiếng Tàu còn hay hơn tiếng Anh. Ba trình độ khác nhau, tiếng Việt á thì thấp hơn tiếng Anh hay hơn tiếng Việt nhiều, tiếng Tàu hay hơn tiếng Anh nhiều. Anyway, so I gave her I refer to Master Shen Hua's explanation of the Amitabha Sutra, okay, to help her adjust her bearings. Okay. Practice. Okay. Any question? Ai thắc mắc gì về ba cái phần này không? Faith, vows, and practice. These three aspects. Have any questions? Tí, nguyện và hành.
Marshal the forces.
Resources. Align the resources and dedicate them. Today is last day of Kobe 49 day. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, cái tuần cuối cùng, tuần thứ bảy, 49 ngày của người mới qua đời cách đây 7 tuần. So Kobe passed away 7 weeks ago, approximately. When he passed away, he was in a very bad shape. 7 tuần trước khi mà ông này ông qua đời, ông bị tông xe, ông bị cảnh sát bắn chết. He was in very bad shape. And cách đây 7 tuần, cái này là đăng trên báo Orange County đó, ông là người đại hàng, gia đình cha được con nuôi của gia đình người da trắng. So I don't remember the article exactly, but basically, what does it say, Randy?
He said that he was driving against traffic.
Lái xe đi ngược đường.
In excess of 100 miles an hour.
Hơn 100 mile.
North on Pacific Coast Highway.
Pacific Coast Highway.
In, I know it's in Orange County. I'm not sure if it was
Laguna Hills or Niguel or something like that. Yeah, cái vùng vùng nhà vùng Laguna Hills.
Người giàu
hút vào 5-6 chiếc xe.
Thì
ông hút xe rồi ông bị ngất rồi xong rồi cảnh sát tới thức tỉnh ông lại thì ông tỉnh một cái ông bật máy rồi ông chạy lái xe ông chạy đi cảnh sát lấy súng bắn ông bị trúng đạn chết.
Law firm, they're going to assemble a team of attorneys, and they've already filed, but they think it's like 4 or 5 top-notch wrongful death attorneys.
Bây giờ gia đình đang kiếm luật sư để kiện, luật sư rất giỏi để kiện chính phủ ở quận cao. Okay. Anyway, Kobe is a dear friend of Randy's son. Cái ông này là ông người bạn thân của ông con trai của ông này. So Ryan asked for help. Ông Ryan mới yêu cầu giúp. And I looked into that, and I was very worried because Kobe, when he passed away, he was in a state of dementia. Lúc mà ông ấy chết á, ông vào cái cảnh giới là ông đang điên, tâm thần nó bị điên. So after he passed away, he was crazy, basically. Khi mà chết á, vào trung ấm thân á, cái tâm thần ông là người bị điên. He could not understand anything, không hiểu được cái gì hết. Hoàn toàn không hiểu nhé. No, it's dementia. Whatever you have, probably drug induced, but lots of things. But yeah, strong drugs. Yeah, but it was demented. Chết một cái trước khi chết bị điên, sau khi chết trong trung ấn thân thì bị điên luôn. Làm gì bây giờ? What can you do?
Em sao giúp được? Con xin lỗi thầy. Con thấy cái phương pháp thiền cũng đúng không thầy? Tại vì có hai cô trên chùa Tịnh Nghiêm á, là khi
Sùng Nghiêm hả?
Thì bị điên. Tại vì khi việc thiền á, hai cổ lên á thì gặp hai cái cảnh giới, mà thấy cảnh giới Phật thì không thấy. Ma quỷ nó không thể biến thành Phật nữa. Thành ra hai cô gặp ma quỷ dẫn đường đi là hai cô.
Tại vì tại họ với đó cái họ luyện thiền mà không có thầy, thành ra bị tẩu hoa nhập ma. Giống như cái sư bà ngày hôm qua sư cô nói là bị tẩu hoa nhập ma, bị ma nó nhập. Không biết. Thành ra ma nó nhập rồi từ mình gỡ được. Thành cái khổ khi mà ta luyện như vậy là phải cần có người thầy ta biết, ta nhìn thấy ta dẫn đường cho mình đó. Thành ra sư bà không có được cái. Ngày hôm qua sư cô kể là có cái sư bà kia, bà tu cả cuộc đời luôn, tới 100 là mấy thôi, 104 tuổi, rồi tu mà tu cả ngày cả đêm luôn, tu rất nghiêm túc. Rồi bây giờ gặp cái cảnh giới ma đòi ăn thịt hết rồi gì nữa. Cái đó là mấy cái cảnh giới ma đó mà không có thầy, thành người ta dạy cho bà cũng được. Thì giống như tu mà cái chuyện mà tu đó là lúc tu thiền mà tu trật đường bị tẩu hỏa nhập ma. Học trò tôi nó luyện tu thiền với tôi là 4-5 năm trời rồi đó. Hình như chưa ai tẩu hỏa nhập ma, trừ có hai người ngày hôm nay mới khám phá họ mới tẩu hỏa nhập ma thôi. I've been teaching people. She says that the temple we used to go last year to Bosa, the temple where we Saturday we went to rent a room where we explained the Medicine Master Sutra. That's a Zen temple. Remember the Zen temple?
Yeah, yeah.
She says that the some of these nuns there have some problems. They see ghosts and demons and so on. And said basically they don't have the proper guidance to practice Chan, and therefore they run into demonic states. I explained to her that I've been teaching Chan for the last 5 years, 4 or 5 years, and none of my disciples have yet to experience demonic states, except for two that we discovered today, who became possessed by ghosts. You know, the husband and the wife here. See, they declare this is very common. You know, the people who don't know, as soon as they want to accuse you of something, they say you're in a demonic state. This is a very common offense of the people, the cultivator. This probably came from his mother. Because the father wouldn't know anything about Zhou Ho Ru Mo. Huh? What does he know about that? The same temple? To the same temple? Yeah, okay. Anyway, so I I'm not impressed by these things.
Con có đọc sách Phật hồi trước á, thì con nghe là ma quỷ nó cũng có câu phương nữa, quỷ dương á.
Đúng. Chỉ thua vào tí xíu thôi.
Tụi nó giữ, không chập nó được. So, anyway, so the
I don't know where I'm at. Quên, bây giờ mình đợt mình ở đâu. Hả?
Huh? Huh? Oh, yeah, the 49 days. Yeah, yeah. Anyway, so I when I look into that, I said maybe I should decline this thing here. It's not too late yet. Khi mà the check has not been cashed yet. Khi mà ông yêu cầu tôi làm cái chuyện này thì tôi chắc là tôi nói thôi chắc mình từ chối, tại vì nó điên rồi sao mình làm gì được nữa, hết chuyện rồi. The guy is crazy. What can you do? There's no way to talk sense to him. Remember these things. Quý vị nghe nhớ không? Cái người này người ta điên rồi, cái trạng giá trạng thái điên rồi. Mình nên có thể, người ta không có lòng tin này. He has no faith. He's not willing to go to Western Bliss Pure Land. Okay. What can you do? Quý vị thấy không? Nó không tin. Nó không phải như dân đạo Phật bên trình độ. Nó điên, làm sao nó mình dụ nó nữa, nó đâu có chịu đâu, đâu có hiểu đâu. Làm sao mà làm gì được cho nó? So can you do? What? Hmm? What can you do? No, the best thing you can see, because I my first reaction is that maybe you should decline this because it's too difficult. When I call, mình từ chối, chân thôi mình giúp không được. I mean, he probably should go somewhere else where people can help him. Chắc phải kiếm chỗ khác người ta có sức để giúp, chứ còn mình đủ sức. So that's my first reaction. I said, maybe I can't help this person. Thành tôi cái điều đầu tiên tôi là tôi nghĩ là không đủ sức giúp, tại người ta không đủ điều kiện sao mình giúp được. Mình giúp có điều kiện, cái pháp nó có cái phạm vi của cái pháp đó, phải pháp nó làm hết tất cả cũng được đó. So the dharma is limited, it's not capable of doing anything. You need to have faith, you need to have vow, you need to have the practice. Cái pháp tịnh độ như vậy, muốn vãng sanh phải có ba cái yếu tố này, là phải có lòng tin, có muốn là lập cái nguyện, xong phải có một cái hành gì mới vãng sanh được, chứ đâu phải dễ nhỉ. Okay. But anyway, I decided not to give up. And tôi nói tôi sẽ thôi kệ, một lần cố gắng hết sức, thời gian rồi ra sao. So anyway, to briefly summarize the story. Basically, what had to be done. Thành quyết là thiền ra cái này nó hơi ngoài cái phạm vi của pháp vạn sanh một tí. So this is beyond the realm of the Pure Land Dharma Door. Agreed, right? This guy is crazy. Cái này cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó tại vì cái người này nó điên rồi. Okay, không phải cái pháp thông thường vạn sanh mà giúp được. Vạn pháp cái nó ngoài cái phạm vi pháp vạn sanh rồi. So what happened is that I need to change the domain to a Pure Land domain. Thành việc mình làm phải biết đầu tiên muốn làm giúp là phải đổi vào cái phạm vi của vạn sanh. No. So therefore I had to take care of his dementia. Tức là phải làm, phải gỡ cái điên của nó. So it took some time to resolve the dementia thing. Trong thời gian thì nó hết đi. So after a while, when he no longer is demented, he became normal. Trong thời sau một vài tuần thì ông này cũng bình thường lại, thì đó cái phạm vi mà cái pháp vạn sanh có thể giúp được, pháp 49 ngày có thể giúp được. After when he became normal, then the 49 day dharma can help, and now he's been reborn, được vạn sanh.
Where?
I don't know. Where do you think? To the Western Bliss Pure Land. Okay. So it's good news. It might encourage Ryan to work harder in my accounting thing, because the master needs some accounting help. No, I'm kidding.
Why do I bring it up? I'm bringing it up because I'm telling you. Tôi đem lên để kể nhắc lại quý vị nghe là Mahayana Pure Land has a 49-day dharma that is extremely effective, okay, at the end of people's lives to help them obtain rebirth. Nói quý vị để biết cái gì, để quý vị nhớ nhắc lại quý vị rằng cái đại thừa bên Tịnh Độ nó có cái pháp 49 ngày đó. Nó rất là hiệu nghiệm để giúp người ta vãng sanh. Trong 49 ngày đó là cái cơ hội rất là tốt để giúp người ta vãng sanh. As far as I know, that 49-day window period is the best time period to try to obtain rebirth. Beyond that, it's very difficult. Sau 49 ngày đó rồi, nó khó lắm. Hoàn toàn mất tự chủ. There's so many more variables. Okay. Sau 49 ngày rồi nó có nhiều cái yếu tố khác này, thành cách nào mình còn cái tự chủ nhiều cái cơ hội không tốt bằng lúc trong 49 ngày. Okay, so that's why if anything at all you learn today, I want to emphasize to you again that the Mahayana Dharma door is extremely effective. Nhắc lại cái gì biết là cái pháp 49 ngày bên cái Tịnh Độ đại thừa đó nó tuyệt vời. Yes.
What causes dementia anyway? Ghosts.
Ghosts. Hỏi câu hỏi là cái điên là sao? Điên là tại ma quỷ nó tới nó phá. Nó nhập vào. He's possessed by ghosts. So that's why it's beyond the Pure Land thing, because before the Pure Land Dharma can intervene, they have to resolve that problem first. Thành ra nó khó, vấn đề nó khó là tại vì nó họ bị ma nhập, ma quỷ nhập, thành ra phải gỡ cái ma quỷ đó rồi nó mới áp dụng cái pháp tịnh độ được. Okay, yes. No, it's great, very low. Very low. Just veil. That's all he has. Okay. Phước khoảng chừng nữa thôi. Okay, any other questions? Mà thắc mắc gì không?
Dạ, thưa thầy, con nghĩ là cái bệnh những người mà bị bệnh điên á, là có thể là họ trả những cái quả, ta nói là luân hồi đó, họ trả quả những cái kiếp trước họ dùng cái đầu óc của họ để họ hại những người khác đó, thành ra cái kết quả đó trở lại lần cho họ kiếp này họ bị điên là họ những cái tiền kiếp trước của họ đã làm những việc gì dự ác để hại người đó, thành ra họ giống như là trong kinh con đã đọc thì một cái hình như là một vị Phật kiếp chót mà bị một đám người tới tặng hai hình như là hai người thường dân lợi đọc cho Đức Phật chết, thành ra một người đệ tử nói với Đức Phật Thích Ca là tại sao cái Đức Phật gần thành Phật, kiếp chót gần thành Phật rồi mà bị hai người đó đợi giết chết là sao? Vậy là đâu có công bằng, tại sao mà ngài thì ngài đâu có làm gì đâu? Thì Đức Phật mới soi căn, thì Đức Phật nói tại vì cái ông đó thì ông Đức Phật kiếp chót đó là tiền kiếp ổng ác lắm, ổng nghe lời người vợ nói ổng có ba với mẹ ổng, rồi ông bà vợ mới cằn nhằn tại sao mà gia đình đã không có khá giả, không có tiền ăn mà ông lại còn nuôi hai bà già đấy, đem hai bà già đấy vô rừng cho còn ăn chết cho rồi đi. Thành ra Đức Phật đó hồi
kiếp đó đã làm ác là đem dẫn hai cha mẹ của ông đem vô rừng giết chết. Thật ra luân hồi là kiếp chó ông bị hai bà già.
Phải trả nó mới đi được, trả xong cái nợ nó mới đi được.
Dạ.
Đúng. She made a comment about these dementia things, and it's basically a cause and effect. You did something evil, and now you have to pay the consequences. That is correct. Since time is running out, and let me put it this way. Nói cái gì bị hết sắp hết thì giờ rồi, nói cái gì cho rõ ràng. Okay. This rebirth dharma, the nature of rebirth dharma is this. Cái pháp vãng sanh nó như vậy nè. Okay. Again, at the center of it is a 49-day window period. Cái trung tâm của nó là có 49 ngày. Trong 49 ngày đó là cái thuận tiện nhất cho mình để giúp để được vãng sanh. The 49-day window is the optimal time for us to obtain rebirth. Clear? Nghe rõ ràng chưa? Okay? So that's the optimal time. But there's a before, there's an after. Đều trong cái đó nó có cái trước và cái sau nữa. Right? Meaning that we have to wait until we die. When someone dies. Nói cách khác là cái pháp vãng sanh là mình phải đợi, cái mà tốt nhất là mình đợi lúc người ta chết mình mới can thiệp được, đúng không? Tức là mình trù ẻo, ta đợi người ta chết mình mới can thiệp. In other words, we wait until they die before we intervene, right? So it's not good enough. Thành ra cái pháp vãng sanh nó đâu có hẹp như vậy. You still can have pave the way, okay? Because before you get to the 49-day thing there, for example, what happened to Kobe is that he had ran into a lot of obstructions. Nói cách khác là khi cái ông trường hợp ông này á, khi mà ông tới lúc ông chết á, ông bị cái cản trở chướng ngại nhiều quá đi, thành không được gặp cái pháp 49 ngày. In other words, his obstruction so heavy that he could not encounter or benefit from the 49-day assembly. Is that clear? Các vị thấy rõ ràng không? Ông khi nghiệp ông chướng nghiệp nặng quá đi, thành ra lúc mà ông chết đó, không được cái duyên với cái pháp 49 ngày. Nếu áp dụng pháp 49 ngày thông thường thì không cách nào mà có hiệu quả với ông ấy. If you apply the 49-day dharma, the normal 49-day dharma to him, he's not going to be able to benefit from it because of his heavy obstructions. Is that clear? Thấy rõ ràng không? Là cái nghiệp chướng nó nặng, nó đồ, không cách nào mà hưởng được cái pháp 49 ngày, mặc dù thế. Ta cầu cũng không được hưởng được. Is that clear? Okay? And that's why you need to pave the way for it. Thành ra mình đó, tốt hơn nữa, như trường hợp cái bà chồng của bà, cái bà Roberta, bà trẻ. What happened to Roberta? She's gone? What happened to Roberta is that her husband's case is also a case where he does not believe in Buddhism. He says that you guys are going after old wives' tales and that kind of thing. Why are you so gullible? Anyway, he didn't believe it, but during 49 days, he still was available to him because it was the way is being paved for him to take advantage of it when he passes away. Okay? Thành mặc dù chồng người đệ tử tôi, họ không tin, ông không tin về cái chuyện vãng sanh, không tin về cái chuyện tôn giáo lắm. Thành mặc dù ông không tin, điều trước khi mà ông chết qua đời là đã sư soạn cho ông để lúc ông qua đời để hưởng được cái pháp đó. Is that clear? So the Pure Land, the rebirth dharma is a lot more sophisticated than you think. Thành cái pháp vãng sanh, cái pháp nó rất rất tuyệt vời. Nó có những cái uẩn khúc mà hơn cái vị tưởng đâu. It's not as simple as reciting a Buddha's name and you obtain rebirth. Không có dễ dàng nói tôi niệm Phật tôi vãng sanh được đâu nghe. Không có chuyện đó đâu. Cứ niệm Phật đi có thử vãng sanh được không? Khó. Giống như họ tưởng nói tôi niệm Phật tôi vãng sanh được. Lo gì? Đâu có lo gì đâu. Mẹ tôi vãng sanh. Mẹ ông vãng sanh. Bà ở dỗ. Yes.
And this is
why our Pure Land approach is different from the existing Pure Land approach.
Bởi vì cái pháp vãng sanh của mình nó khác cái pháp vãng sanh thông thường người ta. Phản thương thông thường người ta phải đợi chết rồi người ta mới giúp được. Because typically the typical preliminary approach is that you have to wait until you die before they can do anything about it. And by then it's too late. That's a Kobe's example. It's too late. Okay. Tại vì như cái chuyện cái trường hợp ông này đó là nếu như thông thường mà tới dùng áp dụng pháp vãng sanh như người này là gỡ xong. Còn cái pháp vãng sanh thông thường ta làm nó bị eo hẹp. Tôi nghe có rõ không? Mình khác rất nhiều những phải chuyện nhỏ đâu. Bởi this is why I decided to do the Pure Land instead of Chan. Đây là một lý do rất quan trọng mà tôi dạy, tôi hoàn cái pháp trình độ thay vì pháp thiền, pháp thiền tông. Tại vì cái pháp môn trình độ nó còn chưa đủ, nó còn sơ khuyết nhiều quá. Ok. Alright. So that's why this is why when people talk about a Pure Land, you need to open your ears and see what is it the Dharma is about. Nói cái quý vị để quý vị trong tương lai, quý vị nghe, quý vị hiểu trong tương lai, người ta nghe, người ta hiểu là cái pháp tinh độ nó có nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải nó dễ đâu, không phải nó dễ dàng như vậy đâu. Okay. Because the bottom line is this. Okay. You make sure you obtain rebirth. Chuyện chung quy như vậy thôi nè. Thứ nhất á, tôi quý vị cố gắng hết sức và vãng sanh kiếp này. This lifetime. That has to come first. Chuyện quan trọng nhất á, tôi nghĩ đó là chuyện đó thôi. Cố gắng vãng sanh kiếp này. Đừng có tham gì hết. Không có gì quan trọng bằng cái đó. I assure you it's nothing more important. Nothing more important than this as an objective. This lifetime for you, okay, and for me, for us, okay. Tôi cam đoan quý vị rằng, tôi khuyên quý vị rằng, cái kiếp này của chúng mình không có gì quan trọng hơn, okay. So try to go for rebirth this lifetime. Thì cố gắng hết sức, okay, để mà vãng sanh cái kiếp này, okay. So you have to make that resolve, have to make that vow for yourself. Và quý vị phải làm cái nguyện đó, phải làm phải tự chủ cái chuyện đó. Đó là chuyện quý vị phải làm được. Okay. And then once you are able to take care of yourself, một khi quý vị đã đủ sức mà lo cho mình rồi, then maybe you have some left to help others, your loved one obtain rebirth. Một khi quý vị đủ sức lo cho mình rồi thì maybe thì có thể còn có đủ khả năng để giúp những người mà thân yêu của mình vãng sanh luôn. Because they need your help. Because they don't have the same knowledge, the same exposure to the Pure Land Dharma the way you do. Thành ra những người thân yêu của mình, người ta không biết cái pháp vãng sanh này. Thành ra nhiều khi họ cần mình giúp như vậy. Okay? Yes. Yes. It's going to help them tremendously. Yeah. Plant the seeds for them to obtain rebirth.
Okay. I suppose you have to do an awful lot. To
That's an understatement. Thành ra mấy bác mà lớn tuổi đó phải để ý, phải hiểu là cái quan trọng, đừng có màng mấy chuyện mà thế sự nữa, lo mà vãng sanh đi. Còn cái chuyện mà nó giúp đời giúp người nó không quan trọng, thì không quan trọng lắm. So those you are older, and I strongly urge you to readjust your sights and make sure that you understand the utmost importance of obtaining rebirth for yourself. Now, it turns out before I end up my talk here today, one of the students came in here, and I use this opportunity to remind you of stress the second point. The second point is that cái chuyện này có cái cô mới bước vào đây, thành tôi vừa cơ hội này tôi nói nhắc lại chuyện này. Chuyện thứ nhất là mình phải vãng sanh. You have, first of all, remember, you need to resolve for obtain rebirth this lifetime yourself. That has to come first. Phải nhớ là mình mục tiêu mình là mình ao ước nguyện vọng mình là muốn được vào sanh kiếp này, đó là chuyện quan trọng nhất. Okay.
And then next then you find a way to help your loved one attain rebirth. This lifetime.
Cái thứ nhì mình bỏ dùng cái duyên bỏ sức ra để mình giúp những người thân yêu của mình được vào sanh kiếp này.
Because you need to believe in yourself before you can help them.
Quý vị phải tin cái chuyện đó quý vị mới giúp họ được.
Okay? This is your chance.
Đây là cái duyên của quý vị.
All right. Questions, comments?
Có ai có ý kiến? Có muốn nói gì không?
If you have no questions or comments, we can stop here today.
Không có gì thì mình có thể ngừng ở đây.
So we can stop here today and transfer the merit and virtue to Colby for the last time. Send him off for the last time.